Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 22 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Andrea Giacomini, phát ngôn viên tổ chức UNICEF Italia về 230 triệu trẻ em nạn nhân của chiến tranh. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về dấu chỉ qua bàn tay con người, chính Thiên Chúa chạm đến chúng ta. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 21 tháng 12 đã có 30.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời lạnh nhưng có nắng đẹp. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải thái độ của mẹ Maria trong lúc được truyền tin và Ngài mời gọi mọi người cũng hãy mau lẹ thưa xin vâng đối với Thánh Ý Chúa. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay Chúa Nhật thứ tư và là Chúa Nhật cuối cùng của mùa vọng. Phụng vụ muốn chuẩn bị chúng ta mừng lễ Giáng sinh này đã đến ngưỡng cửa, bằng cách mời gọi chúng ta suy tư về trình thuật cuộc truyền tin của Sứ Thần cho mẹ Maria. Thiên Thần Gabriel, tên của Ngài có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa, tỏ lộ cho Đức Trinh Nữ ý Chúa muốn người trở thành mẹ của con duy nhất của Ngài. Trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Hài nhi sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúng ta hãy ngắm nhìn thiếu nữ đơn sơ này ở thành Nazareth, trong lúc người bày tỏ sự sẵn sàng đối với sứ điệp của Chúa. Chúng ta hãy đón nhận hai khía cạnh thiết yếu trong thái độ của mẹ Maria là mẫu mực cho chúng ta trong lúc chuẩn bị lễ Giáng sinh.
Anzitutto la sua fede. Il suo atteggiamento di fede, che consiste nell'ascoltare la parola di Dio per abbandonarsi a questa parola con piena disponibilità di mente e di cuore.
Trước tiên là đức tin của mẹ Maria, hệ tại lắng nghe lời Chúa để phó thác cho lời của Chúa trong thái độ hoàn toàn sẵn sàng trong tâm trí. Đáp lại sứ thần, mẹ Maria nói, này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy đến cho tôi theo lời Ngài. Qua lời thưa, này tôi đây, tràn đầy niềm vui, mẹ Maria không biết mình sẽ phiêu lưu qua những con đường nào, đâu là những đau khổ sẽ phải chịu, đâu là những rủi ro sẽ phải đương đầu. Nhưng mẹ ý thức rằng, chính Chúa yêu cầu, và mẹ hoàn toàn tín thác nơi Chúa, và phó thác cho tình yêu Chúa. Một khía cạnh khác là khả năng của mẹ Chúa Kitô nhìn nhận thời điểm của Thiên Chúa. Mẹ Maria là người đã làm cho sự nhập thể của con Thiên Chúa có thể tiến hành được, sự mặc khải mầu nhiệm được giữ trong im lặng của bao thế kỷ, như Thánh Phaolô đã viết. Mẹ đã làm cho sự nhập thể của ngôi lời được tiến hành nhờ lời thưa xin vâng khiêm tốn và can đảm. Mẹ Maria dạy chúng ta đón nhận thời điểm thuận tiện, trong đó Chúa Giêsu đi vào đời sống chúng ta và yêu cầu trả lời sẵn sàng và quảng đại. Thực vậy, mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu tại Bethlehem diễn ra trong lịch sử cách đây hơn kém 2.000 năm, được diễn ra như một biến cố tinh thần trong ngày hôm nay của phụng vụ. Ngôi lời tìm được nơi ở trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria trong lễ Giáng sinh, người đến tái gõ cửa tâm hồn mỗi người. Như mẹ Maria, mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi thưa xin vâng với trọn bản thân và tất cả lòng chân thành, hoàn toàn sẵn sàng đối với Thánh ý Chúa và lượng từ bi của Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp, bao nhiêu lần Chúa Giê-xu đi qua trong cuộc đời chúng ta và bao nhiêu lần Chúa gửi một thiên thần đến với chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta không ý thức điều đó vì chúng ta bị bận rộn, bị chìm đắm trong những công việc của mình, thậm chí trong việc chuẩn bị lễ Giáng sinh, và chúng ta không thấy Chúa đi qua và gõ cửa lòng chúng ta, xin sự đón tiếp của chúng ta. Một vị thánh đã nói, tôi sợ Chúa đi qua. Anh chị em có biết tại sao vị thánh ấy sợ hãi hay không? Người sợ không nhận thấy và để cho Chúa đi mất. Chúng ta hãy cảm thấy trong tâm hồn mình, ước muốn trở nên tốt lành hơn. Chúa gõ cửa và làm cho chúng ta cảm thấy muốn trở nên tốt lành, gần gũi Thiên Chúa hơn. Nếu bạn cảm thấy điều ấy, thì hãy dừng lại, đó chính là Chúa, và hãy đi cầu nguyện, đi xưng tội, đó là điều làm cho bạn được tốt lành. Vậy, nếu bạn cảm thấy muốn trở nên thiện hảo, thì đó chính là Chúa đi qua, đừng để Ngài đi mất. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong mầu nhiệm Giáng sinh, cạnh mẹ Maria có sự hiện diện âm thầm của Thánh Giô-se, như vẫn được diễn tả trong mỗi hang đá máng cỏ. Như anh chị em có thể chiêm ngắm tại quảng trường Thánh Phêrô này, gương của mẹ Maria và Thánh Giuse là một lời mời gọi tất cả chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu với tất cả tâm hồn cởi mở, vì yêu thương, Ngài đã trở nên người anh của chúng ta. Chúa đến mang cho thế giới này hồng ân hòa bình, bình an dưới thế cho những người Chúa thương, như đoàn thiên thần loan báo cho những người chăn chiên. Hồng ân quý giá của lễ Giáng sinh là an bình. Và Chúa Kitô chính là an bình đích thực của chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho lời truyền cầu của mẹ chúng ta và của Thánh Giuse để sống một lễ Giáng sinh thực sự theo tinh thần Kitô, khỏi mọi thứ trần tục, sẵn sàng đón nhận Chúa cứu thế, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Javit Maria,
e concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedito frutto ventre tu, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini,
fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Vignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu và nói rằng, anh chị em thân mến, tôi chào thăm tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và những tín hữu hành hương đến từ nhiều nước khác. Tôi chào các gia đình, các nhóm giáo xứ, các hội đoàn, đặc biệt tôi chào thăm các bạn trẻ thuộc phong trào Focolari, Tổ Ấm, Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng John 23, các hướng đạo sinh công giáo ở khu vực Tor Sapienza, Roma. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp, một lễ Giáng sinh hy vọng đầy vui tươi và huynh đệ. Chúc anh chị em bữa trưa ngon lành và xin cầu nguyện cho tôi nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Andrea Giacomini, phát ngôn viên tổ chức UNICEF Italia về 230 triệu trẻ em nạn nhân của chiến tranh.
¶¶
vị thính giả, ngày 9 tháng 12 vừa qua, tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ tố giác thảm cảnh của 230 triệu trẻ em phải sống trong các vùng có chiến tranh xung khắc trên thế giới. Trong các tháng qua, chỉ tại các nước như Cộng hòa Trung Phi, Iraq, Nam Sudan, Palestine, Syria và Ukraine đã có tới 15 triệu trẻ em trực tiếp bị liên lụy bởi các xung đột bạo lực. Các em bị sát hại, bị bắt buộc gia nhập quân đội chiến đấu. Trong đa số các trường hợp, các em bị mồ côi cha mẹ và phải tản cư lánh nạn. Thảm cảnh của các em là một thực tại kinh hoàng không thể chấp nhận và khoan nhượng được. Lại càng không thể chấp nhận vì thường khi nhiều cuộc khủng hoảng này hoàn toàn bị lãng quên, không còn được dư luận quốc tế chú ý nữa, mặc dù trong vài vùng bạo lực đã gia tăng gấp 3 so với tình hình năm ngoái. Nhưng bên cạnh các chiến cuộc tỏ tường mà mọi người đều biết đến, còn có những vùng xung khắc đã gia tăng trong năm 2014 này. Ông Anthony Lake, Tổng Giám đốc Tổ chức UNICEF cho biết trên toàn thế giới có 230 triệu trẻ em bị giết khi đang học trong lớp ở trường, hay ngủ trong nhà, hay bị bắt cóc, đang khi chơi đùa hay cắp sách đến trường học, bị tra tấn, bị bắt làm chiến binh, bị hãm hiếp và bị bán đi như nô lệ. Ông Lake nói, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại đã có nhiều trẻ em là nạn nhân và đối tượng của các đối xử tàn bạo kinh hoàng và vô nhân như vậy. Trong những vùng do nhân dân hồi cuồng tín của nhà nước Hồi chiếm đóng bên Iraq và Syria, trẻ em Kitô bị chặt đầu không thương tiếc. Trong một vài vùng như Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Pakistan, Somalia và Yemen, bạo lực xảy ra thường xuyên như cơm bữa, nên báo chí cũng chẳng thèm đăng tin nữa. Không thể kể hết tên các em để ít nhất là tái lập phẩm giá là người có quyền hiện hữu cho các em. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ chưa bao giờ số phận trẻ em lại hầm hiu và phải gánh chịu nhiều khổ đau thiệt thòi như trong thế giới tân tiến của ngàn năm thứ ba, khi nhân loại đã đạt tới các kỹ thuật cao và có mức sống rất văn minh, dư sức loại bỏ nạn nghèo đói, mù chữ và chậm tiến. Nhưng rất tiếc, giới lãnh đạo chính trị đã chỉ dồn nhiều ngân khoản cho kỹ nghệ chế tạo, sản xuất và buôn bán khí giới giết người, gây chiến tranh để tạo ra thị trường tiêu thụ và hy sinh hạnh phúc của dân cho lợi nhuận cá nhân và đảng phái.
Các chiến cuộc bên vùng Trung Đông cũng như tại nhiều nước Phi Châu, Á Châu, Châu Mỹ Latin và ngay trong lòng Âu Châu cướp mất đi của các em, cha mẹ, người thân, nhà cửa, ruộng vườn, gia tài sản nghiệp, cuộc sống an ninh và hạnh phúc của các em. Vì một sớm một chiều, chiến tranh biến các em trở thành các trẻ em mồ côi, không nhà cửa, không nơi nương tựa, thất học, và nếu có cơ may sống còn thì phải đương đầu với một tương lai mờ mịt. Điển hình như trường hợp của hàng triệu trẻ em và người trẻ, hai nước Iraq và Syria, trở thành nạn nhân của chiến tranh bạo lực, đang phải sống vất vưởng tại các trại tị nạn hay xó xỉnh nào đó trong mùa đông giá buốt, đói khát và thiếu thốn mọi sự. Trong khi đó, các lực lượng dân quân cuồng tín của nhà nước Hồi liên tục vây hãm và tiến chiếm nhiều thành phố và làng mạc, khiến cho hàng trăm ngàn Kitô hữu phải chạy trốn, vì nếu không sẽ bị giết hay bắt buộc phải theo Hồi giáo. Một thí dụ khác nữa là tình hình của Cộng hòa Trung Phi. Tổ chức UNICEF cho biết có 600.000 trẻ em là nạn nhân của cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn. Các tổ chức của Liên Hiệp Quốc đã di tản nhân viên sang Cameroon, trong khi vẫn còn 60 nhân viên UNICEF ở lại để trợ giúp các em. Nhưng tình hình rất khó khăn và nguy hiểm. Các trục lộ giao thông bị nhiều nút chặn, các nhóm vũ trang hiện diện khắp nơi, và nguy cơ cướp bóc tấn công ngăn cản việc phân phát phẩm vật cứu trợ cho dân chúng rất là cao. Đã có hàng chục ngàn trẻ em suy dinh dưỡng bị chết. Nhiều bác sĩ đã bỏ trốn và nhiều trung tâm dinh dưỡng bị đóng cửa hoặc cướp phá. Trong 3 tháng qua, đa số các trung tâm y tế, dinh dưỡng và trường học bị đóng cửa trong các vùng do phiến quân kiểm soát. Hồi đầu tháng 12 này, khi kiểm soát vùng Kaga, Bandoro, Bosangua và Bambari, tổ chức UNICEF nhận thấy thiếu các loại thuốc chính yếu trong cả 3 thành phố. Với các trường học bị đóng cửa hay bị chiếm đóng, vắng bóng các giáo viên, ít nhất có 166.000 trẻ em bị thất học. Trẻ em Trung Phi còn phải đối diện với nạn bị bắt cóc và cưỡng bách trở thành chiến binh. Đã có 2.500 em nam nữ bị các nhóm vũ trang xung vào quân ngũ. Tổ chức UNICEF đã kêu gọi đóng góp hơn 11 triệu Mỹ Kim để cứu trợ các gia đình nạn nhân chiến tranh. Trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, tổ chức UNICEF đã kêu gọi đóng góp 129 triệu để đối phó với cuộc khủng hoảng năm 2013, nhưng đã chỉ thu được 1% ngân khoản. Chiến tranh cũng xảy ra ngay tại Âu Châu. Tổng thống Vladimir Putin vẫn ước mong tái lập nước Nga vĩ đại bằng cách từng bước chiếm lại tất cả mọi vùng đất Liên Xô đã mất sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ hồi năm 1991. Vì thế Nga yểm trợ phong trào phò Nga đòi độc lập của miền đông Ukraine và sát nhập vào Nga. Tuy chính quyền Moscow luôn luôn chối, nhưng trên thực tế là Nga đã cho xe tăng và binh sĩ Nga tiến chiếm Crimea, là vùng thuộc Ukraine nhưng có đa số người Nga sinh sống. Sự kiện này khiến cho Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu phẫn nộ, đưa ra các cấm vận kinh tế đối với Nga. Mấy tháng chiến tranh, đặc biệt trong tỉnh Donetsk, đã khiến cho hơn 4.000 người thiệt mạng và 1 triệu người phải tản cư lánh nạn. 128.000 trẻ em không còn nhà ở, trong khi có 36 em bị chết và hàng trăm em bị thương tại hai thành phố Donetsk và Luhansk giữa tháng 4 và tháng 10. Phe thân Nga đã tổ chức đầu phiếu đòi độc lập và đã thắng. Ngày 12 tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên trong vùng này đã không có tiếng súng, nhưng tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng và không ai biết bạo lực sẽ tái phát khi nào.
Ngoài ra còn có chiến tranh tại Chechnya và Dagestan. Đây là một cuộc chiến bị thế giới quên lãng vì đã từ lâu báo chí không nói tới nữa. Nhưng trên thực tế, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn giữa các lực lượng phiến quân đòi độc lập và quân đội chính phủ. Chechnya cũng là một trong các trung tâm huấn luyện các cảm tử quân Hồi giáo sẵn sàng ra đi để chết tại bất cứ nơi nào trên thế giới này. Và ở đâu có chiến tranh xung khắc, thì ở đó có các trẻ em là nạn nhân. Bên cạnh đó là các tranh chấp tại Nagorno-Karabakh, là vùng đất biên giới giữa Armenia và Azerbaijan, mà cả hai chính quyền Baku và Yerevan đều coi là của mình. Đã có các vụ đụng độ dọc biên giới giữa hai bên. Tuy hiện nay tình hình tạm yên, nhưng một vụ xung khắc mới có thể bùng nổ bất cứ lúc nào như đã xảy ra cách đây 20 năm. Sau đây là một số nhận định của ông Andrea Giacomini, phát ngôn viên của tổ chức UNICEF Italia. Thưa ông Giacomini, tại sao thảm cảnh của 230 triệu trẻ em nạn nhân của chiến tranh xung khắc lại bị thế giới quên lãng và không được giới truyền thông chú ý nữa?
Vâng, nó không còn là tin tức nữa. Nó không đánh động lương tâm con người nữa. Và chính trong năm nay, chúng tôi cử hành 25 năm bản tuyên ngôn nhân quyền của các trẻ em và người trẻ. Khẳng định này ngày càng nặng nề và đau đớn hơn. Bản tuyên ngôn này đã được 194 quốc gia trên thế giới phê chuẩn và đã đem lại rất nhiều thay đổi cho cuộc sống của các trẻ em, nhưng rất tiếc ngày nay nó vẫn bị vi phạm trầm trọng. Chính các đề tài như việc hãm hiếp các trẻ em và người trẻ vị thành niên, tuyển mộ chiến binh trẻ em là phần của các hiệp nghị thư tự do có thể lựa chọn của bản tuyên ngôn và nó diễn tả một trong các vết rạch mà trẻ em trên thế giới ngày nay phải gánh chịu. Chúng ta đừng quên rằng hiện nay còn có hơn 250.000 trẻ em chiến binh, và với nhà nước Hồi giáo, rất nhiều em phải sống trong các điều kiện khó khăn, và không phải chỉ với vũ khí trong tay. Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Các em bị sử dụng như là đầu bếp, hay như phu khuân vác súng ống, đạn dược, vật dụng, lương thực. Các em phải chứng kiến cảnh chặt đầu, các vụ sát hại và đánh đập tra tấn. Ngoài ra các em còn bị sử dụng cho điều mà tôi gọi là tuyển mộ 2.0. Đây là điều rất mới mẻ. Các em bị dùng cho các phương tiện truyền thông xã hội, qua các ống kính, qua các mạng YouTube bởi các nhóm hồi cuồng tín cho mục đích tuyên truyền của họ. Tất cả những điều này không thể chấp nhận được. Chúng là những điều không thể chấp nhận được chính trong năm kỷ niệm 25 năm bản tuyên ngôn nhân quyền của các trẻ em và người trẻ vị thành niên. Đây là thỏa hiệp đã được nhiều nước phê chuẩn nhất, nhưng chúng ta cũng phải nói rằng nó cũng đã bị vi phạm nhiều nhất.
Một cách đặc biệt thì phải nói gì về các vùng có chiến tranh xung khắc được thế giới biết tới nhiều nhất như Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Iraq, Palestine, Syria và Ukraine, thưa ông?
Đây là một tình hình thật không thể tin được. Tôi xin đơn cử thí dụ các trẻ em trong dải Gaza hiện đang phải sống một mùa đông rất khó khăn. Cuộc chiến với Israel đã liên lụy tới khoảng 58.000 người, đã có 549 người chết, 3.000 người bị thương. Đó là chưa tính con số hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng bên Syria, nơi nội chiến đã kéo dài 4 năm qua. Thật vậy, đã có 7 triệu trẻ em bị liên lụy bởi cuộc chiến này, và chúng ta đừng quên hơn 1,5 triệu người tị nạn nữa. Chúng ta đang nói đến cuộc chiến gần tại vùng Trung Đông, nhưng cũng không thể quên Cộng hòa Trung Phi, nơi có 2,5 triệu trẻ em bị liên lụy bởi chiến cuộc đã kéo dài bao nhiêu năm nay, và rất tiếc là có 10.000 trẻ em bị tuyển mộ làm chiến binh bởi các nhóm vũ trang khác nhau. Hay cũng không thể quên Nam Sudan, là một quốc gia trẻ mới chào đời cách đây vài năm. Tại Nam Sudan, người ta ước tính rằng có 235.000 trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng trầm trọng, và có 750.000 em phải tị nạn chiến tranh. Xem ra đó là một bức tranh hỏa ngục, nhưng rất tiếc nó xảy ra gần chúng ta, xa chúng ta trong sự thinh lặng chung hoàn toàn. Và chúng tôi có thể nói rằng, đây đã là một năm tàn phá rất tồi tệ.
Người ta ít nói tới, nhưng các trẻ em Ukraine cũng đã là nạn nhân của chiến tranh, có đúng thế không thưa ông?
Vâng, nó tiêu biểu. Chúng ta đừng quên rằng có rất nhiều trẻ em tị nạn cần được trợ giúp, có nhiều em mồ côi, cũng có em đã là nạn nhân của bạo lực. Rất nhiều em phải sống vất vưởng trong những nơi trú ngụ tạm bợ, trong các điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt, với nhiều trường hợp thiếu dinh dưỡng mà người ta bắt đầu kiểm thực được. Các em cần được trợ giúp, và điều hiển nhiên nhất là các em gặp phải các vấn đề vệ sinh y tế trầm trọng gắn liền với các tình trạng sống khốn khổ này.
Thưa ông Giacomini, nếu có các cuộc khủng hoảng như tại Iraq, Cộng hòa Trung Phi, Palestine, Syria đã được báo chí và các phương tiện truyền thông nói tới hàng tháng hay hàng tuần rồi bị quên lãng, thì cũng có các nước khác mà chúng ta đã quên từ bao nhiêu năm nay rồi, như Nigeria, Congo, Somalia, Yemen, Afghanistan, v.v. Có đúng vậy không ạ?
Vâng, đúng vậy. Chúng ta hãy lấy thí dụ như Nigeria, mà cách đây ít lâu người ta ca ngợi thành công, bởi vì nó đã trở thành một nước kỹ nghệ hàng đầu của toàn Phi Châu. Nhưng rất tiếc là ở Mạn Bắc vẫn còn có các tình trạng chiến tranh khốc liệt. Chúng ta đừng quên rằng tổ chức hồi cuồng tín Boko Haram khủng bố phá hoại hầu như mỗi ngày. Chúng tôi đã phát động chiến dịch gọi là đem các nữ sinh về nhà, nhưng bây giờ người ta không nói gì nữa hết. Trái lại vẫn còn có các vụ bắt cóc thanh niên thiếu nữ và trẻ em. Họ tiếp tục các vụ phá hủy các trường học, chặn xe bus rồi giết các hành khách như cơm bữa, và họ tấn kích một quốc gia bị sâu xé, bởi vì miền Bắc nằm trong tay phong trào Hồi giáo cuồng tín như chúng ta đã biết.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Andrea Giacomini, phát ngôn viên tổ chức UNICEF Italia, về 230 triệu trẻ em nạn nhân của chiến tranh. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, biến cố được dư luận thế giới đặc biệt chú ý trong tuần qua là sự tái lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba sau nửa thế kỷ bị gián đoạn. Hôm thứ Tư 17 tháng 12, Tổng thống Obama lẫn Chủ tịch Raúl Castro đều tuyên bố về biến cố này và cảm ơn sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh để hai quốc gia láng giềng xích lại gần nhau. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài cũng rất hài lòng vì biến cố này trong buổi tiếp kiến 13 vị đại sứ mới đến trình quốc thư sáng ngày 17 tháng 12. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng ra thông cáo kể lại rằng Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro để mời gọi hai người giải quyết các vấn đề nhân đạo có lợi chung, trong đó có tình trạng của vài tù nhân. Hầu bắt đầu một giai đoạn mới trong tương quan giữa hai bên. Hồi tháng 10 năm nay, Tòa Thánh đã tiếp đón phái đoàn của hai nước và đã cống hiến các văn phòng của mình cho một cuộc đối thoại xây dựng liên quan tới các đề tài tế nhị, từ đó đã nảy sinh các giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên. Tòa Thánh sẽ tiếp tục bảo đảm sự ủng hộ cho các sáng kiến mà hai nước sẽ đề ra để gia tăng các liên lạc song phương, tạo thuận lợi cho hạnh phúc của công dân hai nước. Hội đồng Giám mục Mỹ và Cuba công bố tuyên ngôn chào mừng biến cố tái lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba, cũng như việc bãi bỏ cấm vận của Mỹ chống Cuba.
Sáng thứ Hai 15 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 1.200 người thuộc ban giám đốc, các ký giả, nhân viên và thân nhân thuộc đài truyền hình của Giáo hội Công giáo Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày 3 tư tưởng mà Ngài đặc biệt quan tâm về vai trò của nhà truyền thông. Ngài nhận xét rằng, việc truyền thông thường chiều theo sự tuyên truyền, ý thức hệ với mục đích chính trị hoặc chịu sự kiểm soát kinh tế và kỹ thuật. Điều mang lại lợi ích cho truyền thông trước tiên là parrhesia, nghĩa là can đảm nói thẳng một cách tự do. Nếu chúng ta thực sự xác tín về điều chúng ta phải nói, thì lời nói sẽ đến. Trái lại, nếu chúng ta quan tâm đến những khía cạnh chiến thuật, thì cách nói của chúng ta sẽ trở nên giả tạo, ít truyền đạt và nhạt nhẽo. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở những người truyền thông tránh làm đầy và tránh khép kín. Làm đầy bằng những khẩu hiệu thái quá, thay vì làm cho tư tưởng chuyển động thì lại tiêu hủy nó. Nhà truyền thông khép kín khi muốn chọn những con đường tắt để trình bày những con người như thể họ có khả năng giải quyết mọi vấn đề, hoặc như những con dê tế thần, đổ dồn mọi trách nhiệm cho họ. Cần tránh thái độ tìm giải pháp ngay lập tức, thay vì cố gắng trình bày sự phức tạp của đời sống thực tế. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà truyền thông nói với con người toàn diện, tránh những thứ tội của các cơ quan truyền thông là bóp méo sự thật, vu khống và mạ lị. Bóp méo sự thật là chỉ nói sự thật nửa vời, khiến người ta không thể phán đoán đúng đắn về thực tại. Cần nói với con người toàn diện, cả tâm trí của họ, để họ biết nhìn xa hơn những điều trước mắt.
Sáng thứ Năm 18 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn Tin lành Luther và Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Đức tại Vatican, và Ngài khuyến khích tiếp tục dấn thân trên con đường đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Luther. Đức Thánh Cha nhắc tới các tiến bộ đạt được sau 50 năm đối thoại, làm nền vững chắc cho tình bạn chân thành, được sống trong đức tin và tinh thần tu đức. Ngài ghi nhận còn có nhiều khó khăn thần học liên quan tới đức tin, liên quan tới các giải thích khác biệt về giáo hội và sự hiệp nhất. Nhưng có sự cộng tác và chung sống huynh đệ giữa hai giáo hội, thông điệp Ut Unum Sin, ước gì chúng được nên một của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cũng như tuyên ngôn chung về ơn công chính hóa, ký kết giữa Liên hiệp Luther Thế giới và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tại Augsburg cách đây 15 năm, là những cột mốc quan trọng trên con đường đại kết, giúp tin tưởng tiếp tục lộ trình đối thoại và tập trung vào các bước sắp tới. Đức Thánh Cha cũng chúc mừng Ủy ban Đối thoại song phương của Hội đồng Giáo mục và Giáo hội Luther Đức đã hoàn tất tài liệu về Thiên Chúa và Phẩm giá con người. Các vấn đề liên quan tới phẩm giá con người từ lúc bắt đầu cho tới lúc chết tự nhiên, cũng như các vấn đề liên quan tới gia đình, hôn nhân, tính dục, đều rất thời sự và cần được nói đến. Đức Thánh Cha cầu mong dịp mừng kỷ niệm chung 500 năm cải cách 2017 sẽ là dịp cầu nguyện chung xin Chúa Giêsu tha thứ cho các lỗi lầm đã có đối với nhau và khích lệ hai giáo hội có các bước tiếp theo tiến về hiệp nhất.
Sáng thứ Sáu 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các vận động viên thuộc Ủy ban Quốc gia Italia về Thế vận Olympic. Ngài nhắc đến châm ngôn của Thế vận Olympic là nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Châm ngôn này không phải là một sự kích thích quốc gia này hơn quốc gia khác, dân tộc này hơn dân tộc khác, và cũng không hề nhắm loại trừ những người yếu đuối ít được bảo vệ hơn. Trái lại, nó là một thách đố mà tất cả chúng ta được mời gọi đương đầu, chứ không phải chỉ có các vận động viên mà thôi. Đó là thách đố đảm nhận sự vất vả, hy sinh để đạt tới những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống, chấp nhận những giới hạn của mình và không để cho chúng ngăn chặn, trái lại,
tìm cách khắc phục chúng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi mời gọi anh chị em hãy tiếp tục con đường đó. Tôi khuyến khích công tác giáo dục của anh chị em tại các trường học, cũng như trong giới lao động và tỉnh liên đới, để cổ võ một nền thể thao mà mọi người có thể thực hiện, quan tâm đến những người yếu đuối hơn.
Sáng thứ Ba, 16 tháng 12, Đức Hồng Y João Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và Đức Tổng giáo mục Tổng thư ký của Bộ, José Rodríguez Carballo, đã mở cuộc họp báo giới thiệu bản tường trình chung kết cuộc thanh tra tông tòa các dòng nữ Hoa Kỳ, trừ các đan viện chiêm niệm. Lý do cuộc thanh tra này là vì các dòng đang phải đối phó với nhiều thách đố và khó khăn nghiêm trọng, đe dọa phẩm chất đời tu và chính sự sống còn của các dòng. Cuộc thanh tra đã được thực hiện từ năm 2009 tới 2012, bao gồm 4 giai đoạn, liên quan tới 341 dòng tu giáo phận cũng như quyền tòa thánh, 405 cơ sở và 50.000 nữ tu. Mẹ Marie Claire Miller, dòng tông đồ thánh tâm Chúa Giêsu, đã được bộ chỉ định làm vị thanh tra tông tòa. Mẹ đã chọn một ban nữ tu cộng tác giúp mẹ trong việc này để đi thăm các dòng tu và thu thập các dữ kiện cần thiết. Đức Hồng Y Tổng trưởng chân thành cảm ơn mẹ Marie Claire Miller và các cộng sự viên, đồng thời nhấn mạnh rằng, ngay từ đầu lịch sử giáo hội tại Hoa Kỳ, các nữ tu đã can đảm xả thân lo lắng cho các nhu cầu, tinh thần, luân lý, giáo dục, thể lý của biết bao nhiêu người, đặc biệt là người nghèo và bị gạt ngoài lề xã hội. Công tác giáo dục của các nữ tu trong các trường công giáo đã thăng tiến phát triển cá nhân và dưỡng nuôi đức tin của biết bao thế hệ trẻ và khiến cho cuộc sống của giáo hội nở hoa. Đa số các cơ sở y tế công giáo tại Hoa Kỳ phục vụ bao nhiêu triệu người đều đã do các dòng nữ thành lập và điều khiển. Để đáp ứng các nhu cầu thời đại, các dòng nữ đã trải rộng hoạt động tông đồ trong nhiều lĩnh vực khác và theo đuổi việc đào tạo thần học và nghề nghiệp chuyên môn hầu có thể phục vụ giáo hội và xã hội một cách hữu hiệu hơn.
Bản tường trình cho biết con số các nữ tu tại Hoa Kỳ từ 125.000 trong giữa thập niên 1960 dần dần giảm xuống còn 50.000 như hiện nay. Tuy nhiên, các nữ tu rất ý thức được đặc sủng và căn tính của dòng, cũng như thách đố thăng tiến ơn gọi và đào tạo trong đời tu, sự cần thiết củng cố đời cầu nguyện, cuộc sống thiêng liêng và sinh hoạt phục vụ cộng đoàn, tập trung cuộc sống nơi Chúa Kitô, thực thi quyền bính và quản trị trong tinh thần phục vụ, ý thức trưởng thành, cộng tác nhiều hơn vào sứ mệnh truyền giáo của giáo hội, đặc biệt đối với người nghèo, sống tinh thần đối thoại và tình hiệp thông trong giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Anselm Rin, đan sĩ Biển Đức, về dấu chỉ qua bàn tay con người, chính Thiên Chúa chạm đến chúng ta.
Cha Anselm Rin là đan sĩ Biển Đức của đan viện Münster-Sachsach thuộc bang Bavaria ở miền nam nước Đức. Cha là linh mục trị liệu tâm linh và là vị đồng hành thiêng liêng vô cùng cao quý. Xin nhường lời cho cha nói về dấu chỉ qua bàn tay con người, chính Thiên Chúa chạm đến chúng ta. Có hai cử điệu ban phép lành liên hệ đến bàn tay là cốt yếu trong truyền thống của Kitô giáo. Đó là giơ tay vạch hình thánh giá trên trán một người hoặc trên đám đông và đặt hai tay trên đầu một người hoặc trên đám đông. Bàn tay luôn giữ vai trò quan trọng đối với con người. Chúng ta dùng bàn tay để cầm, để nắm và để chu toàn nhiều bổn phận khác nhau. Chúng ta dùng bàn tay để đụng chạm, để biểu lộ tình cảm bằng những cái vuốt ve trìu mến. Nhưng bàn tay của chúng ta cũng có thể gây thương tích khi chúng ta cầm dao đâm chết một người nào đó, đến độ giam người đó trong hình ảnh mà chúng ta tạo ra về người đó, hay khi chúng ta từ chối không bắt tay một người. Vậy thì khi dùng bàn tay để chúc lành,
chúng ta hãy đặt trọn tâm tình vào cử chỉ của bàn tay và hãy chạm đến tha nhân với niềm âu yếm và tình yêu thương. Chúa Giêsu đã chúc lành bằng cách đặt tay. Cử chỉ này có một ý nghĩa thật lớn lao. Nó diễn tả sự kiện chính Thiên Chúa đặt tay Ngài trên người được chúc lành, và người được chúc lành nhận được sự an toàn. Tôi đặt hai tay trên đầu. Đối với tín đồ Ấn giáo, thì cái xoáy chakra trên đỉnh đầu mở rộng con người với thần linh. Trong việc chúc lành, thì chính thần chí Thiên Chúa đổ tràn vào con người. Từ muôn đời, đôi bàn tay là cơ quan, qua đó chúng ta truyền đạt tình yêu và quyền lực của Thiên Chúa. Cha Anselm Green trình bày tiếp, đối với bản thân tôi, thì tôi nhìn cử chỉ đặt tay chúc lành như là một cái gì thật riêng tư và thật kín ẩn sâu xa. Tôi cảm nghiệm sức nóng của người khác và đôi khi cảm nghiệm sự hiện diện thánh thiêng đang đổ tràn vào người đó. Tôi có thể vừa đặt tay, vừa giữ thinh lặng hoặc kèm theo cử chỉ đặt tay với một lời nói. Ngay cả nếu tôi nói thì đối với tôi thật là quan trọng, tôi vẫn giữ thinh lặng giây lát trong lúc đặt tay. Điều xảy ra nơi người khác vượt ra ngoài mọi thứ ngôn ngữ. Đó là một mầu nhiệm, và việc giữ thinh lặng là điều cần thiết, hầu cho Thiên Chúa là đấng không thể nắm bắt và nêu danh thánh có thể tác động trên người được chúc lành. Trước khi đặt tay chúc lành cho ai, tôi thường chuẩn bị nội tâm tôi. Tôi cố gắng chú trọng vào cử chỉ chúc lành và quên hẳn mình đi để hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận Chúa Thánh Linh và trở thành người giải cứu của Thiên Chúa. Tôi cảm nhận cử chỉ chúc lành là cử chỉ thánh cho cả tôi nữa. Tôi thấy mình giống như cái máng, qua đó tình yêu Thiên Chúa được chuyển vào tha nhân mà không hề bị ô nhiễm bởi những tình cảm riêng tư của tôi. Thánh sử Luca gợi lại trong phúc âm một cách thức khác được Đức Giêsu dùng để chúc lành. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Betania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bây giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Cử chỉ của Chúa Giêsu được các linh mục lấy lại khi ban phép lành trọng thể vào cuối thánh lễ. Vào thời kỳ đầu tiên, khi giơ đôi tay chúc lành, tôi cảm nhận qua đôi tay phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên các tín hữu. Đây là cử chỉ tổ tiên mà người ta tìm thấy lại từ muôn nghìn năm trước. Đó cũng là cử chỉ mà vào mỗi buổi sáng tôi gửi phúc lành đến cho những người thân yêu của tôi. Cử chỉ chúc lành khác gồm có việc giơ hai tay trên người khác. Cử chỉ này cũng giống như việc đặt tay, nhưng nó được gửi đến cho tất cả mọi tín hữu hiện diện mà tôi khẩn cầu cho họ phúc lành của Thiên Chúa. Hiệu quả phép lành của Chúa Giêsu trên các tông đồ được Thánh sử Luca ghi lại. Đó là việc các tông đồ phủ phục rồi trở về Jerusalem lòng đầy hoan hỷ. Các tông đồ cảm nhận phép lành của Chúa Giêsu giống như cái gì là thánh, mà đối diện với phép lành các vị không làm gì khác hơn là phải quỳ gối bái lạy Chúa Giêsu. Đây là cử chỉ kính trọng đối với Thiên Chúa về những gì người làm theo ý hướng của chúng ta. Các môn đệ tìm thấy trở lại trong niềm vui cuộc sống thường nhật. Phép lành khơi động nơi các vị niềm vui, sự chắc chắn rằng cuộc sống của các vị sẽ mang lại hoa trái, cũng như niềm tin tưởng rằng các vị ở trong vòng tay khoan nhân của Thiên Chúa, hằng bảo trợ và gìn giữ các vị luôn mãi. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Bấy giờ con cái A-ha-rôn cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội để mời gọi dân tưởng nhớ đấng tối cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy Thiên Chúa của họ là đấng toàn năng và là Thiên Chúa tối cao. Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng, cung điệu du dương. Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn lên Thiên Chúa tối cao là đấng nhân từ, cho đến khi nghi lễ kính Thiên Chúa và buổi cử hành phụng tự đã hoàn tất. Bấy giờ ông Simon bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Israel và đọc lời chúc lành của Thiên Chúa. một lần nữa dân chúng lại phủ phục để đón nhận phúc lành từ Đấng tối cao. Giờ đây, hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuốt của Người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuốt với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.